Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Cộng đoàn Nomadenfia sắp được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Tiếp đến trong một gương chính nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời cha Luigi Pacci, vị thánh của rừng xanh giúp thăng tiến đời sống người thiểu số Munda ở rừng Sundarban, miền Tây Nam Bangladesh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài, ơn kính sợ và các nhân đức liên hệ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu ở lại trong tình yêu Chúa và chăm sóc tha nhân, đồng thời đừng nói hành nói xấu người khác. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 5 vừa qua tại giáo xứ Thánh Thể ở khu vực Tor Descavi ở mạn đông thành Roma, nơi Ngài đến viếng thăm mục vụ. Đây là giáo xứ thứ 18 trong giáo phận được Ngài viếng thăm kể từ khi làm giáo hoàng và là xứ thứ 3 trong năm nay. Quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 6 phục sinh, trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ: các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy, lời nhắn nhủ của Chúa trước khi ra đi chịu chết. Đức Thánh Cha nói, tình yêu không phải là điều chúng ta thấy trong các phim ảnh. Tình yêu là vác đỡ gánh nặng, là chăm sóc người khác. Trong bài đọc thứ hai, có một câu mở mắt chúng ta. Tình yêu luôn đi trước. Tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ nơi chúng ta qua điều này. Chúa đã sai con của Ngài đến với chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhiệt kế đo lường tình yêu là cái lưỡi, không nói hành nói xấu người khác. Nếu giáo xứ này thành công trong việc không bao giờ nói xấu người khác, thì đáng được phong thánh. Anh chị em hãy cố gắng, đừng nói xấu người khác. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã ban bí tích thêm sức cho một bà mẹ Paula Desideri và người con gái 12 tuổi, Maza, bị bệnh ti lạp thể, không nói được. Em diễn tả được nhờ tình thương của bà mẹ và em tỏ ra rất gắn bó với cuộc sống.
Trước đó, khi đến giáo xứ vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Giám quản Roma Angelo De Donatis cùng với Đức Hồng Y Jose Gregorio Rosa Chavez, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, vì Thánh đường giáo xứ này là nhà thờ hiệu tòa của Ngài. Ngoài ra có Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục Manila, Philippines, cũng là Chủ tịch Caritas quốc tế. Các vị đã đón tiếp Ngài nồng nhiệt. Đức Hồng Y có liên hệ tới việc thành lập nhà vui mừng tại xứ đạo này. Tại giáo xứ, ngoài cha xứ, cha phó còn có 3 linh mục cộng tác viên. Đức Thánh Cha đã làm phép khánh thành nhà khuyết tật đặt tên là nhà vui mừng, mới được giáo xứ thành lập, và có 7 người trẻ được cư ngụ tại đây. Trong nhà có 2 nữ tu và 1 nữ giáo dân trợ giúp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trở lại nhà thờ giải tội 3 tín hữu và cử hành thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi. Vào đầu cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trả lời 4 câu hỏi do các đại diện cha mẹ, người trẻ, thiếu niên và một em bé nêu lên, rồi viếng thăm người già và các bệnh nhân, những người hoạt động bác ái.
Ulster, các vị lãnh đạo 3 giáo hội Kitô tại Bắc Ireland gồm Tin lành Trưởng lão, Anh giáo Ireland và Tin lành Methodist thỉnh cầu Đức Thánh Cha viếng thăm miền này khi Ngài đến thăm Cộng hòa Ireland ở miền Nam vào cuối tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội kỳ 9 các gia đình Công giáo thế giới. Trong thư gửi Đức Thánh Cha vào tháng 12 năm ngoái và mới được báo chí phổ biến, các vị lãnh đạo 3 giáo hội vừa nói khẳng định rằng, việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm miền Bắc Ireland sẽ giúp thăng tiến chính nghĩa hòa bình và hòa giải tại miền này. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bắc Ireland sẽ bổ túc cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hồi năm 1979. cựu Thủ tướng Cộng hòa Ireland Bertin Ahern cũng hỗ trợ lời thỉnh cầu trên đây của ba thủ lãnh Tin lành Bắc Ireland, trong khi tiến sĩ Harold Good, cựu thủ lãnh Tin lành Methodist và là người chứng kiến sự giải giáp của lực lượng IRA, quân đội Cộng hòa Ireland, lấy làm tiếc vì miền Bắc Ireland bị loại khỏi lộ trình viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco. Cho đến nay, không có tin tức gì từ phía tòa thánh về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm miền Bắc Ireland thuộc lãnh thổ Vương quốc Anh.
Dublin, 2.500 người thiện nguyện đã đăng ký cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Đại hội kỳ 9 các gia đình Công giáo thế giới tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, từ ngày 21 đến 26 tháng 8 tới đây, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, đã có 800 người thiện nguyện từ các nơi trong nước tự về Dublin để được huấn luyện. Đại hội có chủ đề là Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Trong 3 ngày đầu có các buổi thuyết trình, hội luận và trao đổi về việc mục vụ gia đình và cả các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Tối thứ Bảy 25 tháng 8, các tham dự viên sẽ gặp Đức Thánh Cha trong lễ hội gia đình tại công viên Croker ở Dublin, với phần hòa nhạc văn hóa và cầu nguyện, trình bày các chứng từ đức tin của 5 gia đình đại diện cho 5 châu. Và sáng Chủ nhật hôm sau, 26 tháng 8, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc tại công viên Phoenix, cũng ở Dublin.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh bác bỏ tin báo chí Trung Đông cho rằng tòa thánh đã thương lượng với Ả Rập Saudi về việc xây cất nhà thờ cho các tín hữu Kitô tại nước này. Báo Egypt Independent nói rằng, trong cuộc viếng thăm mới đây tại Ả Rập Saudi, Đức Hồng Y John Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã đạt tới một hiệp định lịch sử với ông Mohammed bin Abdel Karim al-Issa về vấn đề xây nhà thờ. Phát ngôn viên Tòa Thánh gọi đây là tin giả. Cho đến nay, không hề có thánh đường Kitô nào tại Ả Rập Saudi. Trong cuộc viếng thăm mới đây, Đức Hồng Y Toran đã gặp gỡ các vị lãnh đạo tại nước này, kể cả với nhà vua Salman tại thủ đô Riyadh hôm 18 tháng 4 vừa qua. Trong thời gian gần đây, đã có một số cởi mở tại Ả Rập Saudi, đặc biệt do ảnh hưởng của Thái tử Mohammed bin Salman.
Moscow, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Liên bang Nga, Đức ông Igor Kovalevsky cho biết không có tiến bộ nào trong việc giải quyết các vấn đề của giáo hội Công giáo tại nước này. Tuyên bố với tuần báo Công giáo The Tablet ở Anh số ra ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức ông Kovalevsky nói, tôi không quá lạc quan. Tình trạng nói chung ở Nga bây giờ không dễ dàng, và giáo hội Công giáo vẫn còn phải đương đầu với những thách đố lớn nguyên trong việc bắt những nhịp cầu. Theo thống kê mới nhất của Niên giám Tòa Thánh, số tín hữu Công giáo có đăng ký ở Nga vào khoảng 773.000 tín hữu thuộc 4 giáo phận toàn quốc, tức là tương đương với 0,5% dân số Nga. Mặt khác, nhân vật thứ hai của giáo hội chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phủ Chính thống Moscow, cũng loại bỏ viễn tượng hiệp nhất giữa chính thống Nga và giáo hội Công giáo, đồng thời khẳng định rằng cuộc tiếp tục đối thoại giữa Đức Giáo hoàng Francisco với Đức Thượng phụ Bartolomaios của chính thống Constantinople sẽ không mang lại sự hiệp nhất giữa các giáo hội. Từ lâu, Công giáo và chính thống Constantinople vẫn chia sẻ những quan tâm chung như vấn đề bảo vệ thiên nhiên, và hàng năm hai giáo hội vẫn trao đổi phái đoàn viếng thăm nhau vào những ngày lễ bổn mạng liên hệ Thánh Andre Tông Đồ và Thánh Phêrô và Phaolô. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Hilarion không đồng ý với những người nói rằng các giáo hội chính thống và công giáo sẽ vượt thắng những chia rẽ trong tương lai gần đây. Đức Tổng giám mục Hilarion nói với chương trình Giáo hội và Thế giới thuộc đài truyền hình Russia 24 TV ở Nga, chuyển đi hôm 5 tháng 5 vừa qua rằng, mặc dù những nền tảng đức tin của chúng tôi giống nhau, hầu như có cùng một kinh tin kính, nhưng các tín hữu công giáo có giáo huấn khác với chính thống về Chúa Thánh Linh. Tiếp đến, trong gần 1.000 năm lịch sử chia rẽ, chúng ta đã tích trữ nhiều mâu thuẫn bất đồng.
Đức Tổng giám mục Hilarion nêu ví dụ, giáo hội công giáo muốn phong hiển thánh cho Đức Hồng Y Aostepinac, nguyên tổng giám mục giáo phận Zagreb tại Croat, qua đời năm 1960 sau khi bị nhà nước Cộng sản Yugoslavia cầm tù, và ngài qua đời trong thời gian còn bị quản thúc. Nhưng Giáo hội Công giáo Serbia và Chính thống Nga cho rằng Đức Hồng Y Stepinac đã cộng tác với chế độ Ustasa, phò Đức Quốc xã cai trị Croat từ năm 1941 đến 1945, và nói rằng Đức Hồng Y đã trực tiếp can dự vào cuộc diệt chủng người Serbia trong thời Thế chiến thứ hai. Về vấn đề này, hồi tháng 7 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập một ủy ban song phương, các chuyên gia Công giáo và Chính thống Serbia để làm sáng tỏ một số vấn đề lịch sử. Nhưng sau nhiều cuộc thảo luận, thông cáo hồi tháng 7 năm ngoái 2017 cho biết các tín hữu Chính thống và Công giáo trong ủy ban vẫn không có lập trường đồng thuận với nhau.
Vatican quân số về binh Thụy Sĩ được gia tăng từ 110 người như hiện nay lên 135 người để đáp ứng tình trạng các công tác của đoàn vệ binh này gia tăng nhiều. Ông Christoph Graf, chỉ huy trưởng đoàn vệ binh Thụy Sĩ cho biết như trên, hôm 5 tháng 5 vừa qua, áp ngày 32 tân vệ binh tuyên thệ bắt đầu thời gian phục vụ tại Tòa Thánh. Đoàn vệ binh này được thành lập năm 1506 để canh giữ và thi hành các dịch vụ danh dự tại Vatican, đặc biệt là bảo vệ bản thân của Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn trong thời kỳ Tòa Thánh khuyết vị. Người phát ngôn của vệ binh Thụy Sĩ, ông Urs Breiten Moser, cho biết, từ vài năm nay, các vị hữu trách của đoàn vệ binh đã cố gắng tìm cách gia tăng quân số vì các công tác trong và ngoài cũng gia tăng, cũng như những nhu cầu tăng thêm về vấn đề an ninh. Nhu cầu này càng gia tăng với những thay đổi dưới triều Đức Thánh Cha Francisco. Ví dụ, ngài chọn ở nhà trọ Thánh Mata thay vì trong dinh tông tòa. Điều này cũng kèm theo sự gia tăng canh gác bảo vệ ngài. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu tăng cường sự tham gia của vệ binh Thụy Sĩ trong các chuyến viếng thăm của ngài tại nước ngoài. Trước đây, quân số của đoàn vệ binh Thụy Sĩ là 100 người, nhưng từ năm Thánh 2000 được tăng thêm 110 người. Mặt khác, một thay đổi khác trong đoàn vệ binh là để giảm chi, chiếc mũ sắt không còn được rèn và làm bằng tay nữa, nhưng bằng plastic PCV và được in 3 chiều. Mũ mới có lợi điểm là nhẹ hơn và chỉ tốn phí một nửa so với 880 euro một chiếc mũ sắt như hiện nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết nói về cộng đoàn Normandia sắp được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm mùng 10 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dành 5 tiếng đồng hồ để viếng thăm hai cộng đoàn đặc biệt thuộc giáo phận Grosseto và Fiesole ở miền trung Italia, đó là cộng đoàn Normandia và Loppiano. Lúc 7 giờ rưỡi sáng, ngài sẽ đáp trực thăng từ Vatican vượt qua 150 cây số để tới cộng đoàn Normandia, được thành lập cách đây 70 năm. Tại đây, sau khi viếng mộ vị sáng lập là cha Zeno Santini, ngài sẽ thăm một nhóm gia đình trong cộng đoàn, rồi gặp tất cả 300 thành viên của cộng đoàn tại nhà thờ. Trong dịp này, sẽ có phần trình diễn văn nghệ do các bạn trẻ đảm trách. Tiếp đến, lúc 9 giờ rưỡi, ngài lại đáp trực thăng bay tới trung tâm Loppiano của phong trào Focolare Tổ Ấm, thuộc giáo phận Fiesole cạnh Firenze, cách đó nửa giờ bay. Tại đây, sau khi cầu nguyện tại nguyện đường Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha sẽ gặp chung cộng đoàn. Sau lời chào mừng của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Tổ Ấm, ngài sẽ lên tiếng và sẽ trả lời một số câu hỏi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm một đoàn đại diện của trung tâm, rồi đáp trực thăng lúc 11:45 để bay về Roma sau 50 phút bay. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về cộng đoàn Normandia, gồm những người cố gắng theo lối sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, theo các trình thuật của sách Tông đồ Công vụ. Kiểu sống này phần nào cũng giống như kinh nghiệm của những kibbutz ở bên Israel. Nomadelphia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là luật huynh đệ. Trong cộng đoàn này, người ta không sử dụng tiền bạc, và những thành viên nào kiếm được tiền do công việc ở bên ngoài thì họ bỏ vào quỹ chung hết, và cộng đoàn chu cấp cho mỗi người theo nhu cầu. Những người khuyết tật hoặc là người già không có gia đình săn sóc giúp đỡ, nhưng được chính cộng đoàn. Tại Nomadelphia, một khu vực rộng 4 cây số vuông, các gia đình sống trong những căn nhà nhỏ, nhưng sinh hoạt trong căn nhà chung cùng với 3-4 gia đình, trong tinh thần huynh đệ, đùm bọc lẫn nhau. Người già trở thành ông nội, bà nội của tất cả các trẻ em trong nhóm. Con cái cũng được các bà mẹ săn sóc chung khi một bà mẹ phải vắng mặt. Công việc ở Nomadelphia được quản trị trong tinh thần huynh đệ, không có người chủ nhân hay nhân viên, và loại trừ mọi hình thức đầu tư hay bóc lột. Mỗi người đặt những gì mình có làm của chung và nhận được theo công bằng và tiết độ những gì mình cần để sống.
Người sáng lập cộng đoàn Nomadelphia là cha Zeno Santini, sinh cách đây 118 năm. Vào ngày 30 tháng 8 năm 1900, tại Fossoni, tỉnh Modena, Bắc Italia, trong một gia đình nông dân khá giả. Năm 14 tuổi, Zeno bỏ học để đi làm trong nông trại của gia đình, và nhận biết được thực tại của các nông dân làm thuê. Năm 20 tuổi, Zeno thi hành nghĩa vụ quân sự và được bổ về thành phố Firenze. Trong doanh trại, anh đụng đầu với một tên vô chính phủ, chuyên chế riễu giáo hội và tin mừng, và gọi đây là những bộ thắng cầm hãm công lý và tiến bộ. Tuy nhiên, anh Zeno không đương đầu được với người ấy. Từ đó Zeno đi đến một chọn lựa quyết liệt. Tôi sẽ trả lời cho người này bằng chính cuộc sống của tôi. Tôi sẽ thay đổi văn minh bắt đầu bằng bản thân của tôi. Trọn đời, tôi không còn muốn là nô lệ hay là chủ nhân. Sau khi giải ngũ, Zeno Santini tiếp tục việc học và tốt nghiệp luật khoa tại Đại học Công giáo vào năm 1929, với ý hướng trở thành luật sư biện hộ cho những người không có khả năng thuê mướn trạng sư. Nhưng rồi, với sắc tín, chữa trị là điều tốt, nhưng phòng ngừa là điều tốt hơn. Zeno bắt đầu chăm sóc, giúp đỡ những thiếu niên gặp khó khăn và hoạt động trong phong trào Công giáo tiến hành của giáo phận Cappi trong 8 năm, từ năm 1921 đến 1929. Năm 30 tuổi, Zeno đáp lại tiếng Chúa gọi, gia nhập chủng viện và năm sau được thụ phong linh mục. Trong lễ thụ phong linh mục, thầy Zeno trình diện với một thiếu niên 17 tuổi, cựu tù nhân, tên là Danilo, và không có người thân nào. Cha mở cửa nhà xứ Thánh Giacobbe ở Roncole, nơi cha được bổ nhiệm tới, cho anh ta trú ngụ. Danilo là người đầu tiên trong gần 5.000 người con của cha Zeno. Thực vậy, những người khác bắt đầu kéo tới nhà xứ, các trẻ em bị bỏ rơi, những trẻ mồ côi vì chiến tranh, những trẻ bụi đời. Cha Zeno cho họ trú ngụ trong một trang trại, nhưng chẳng bao lâu cha thấy cần những bà mẹ săn sóc các em bé và để kiến tạo những gia đình. Thế là cha thành lập hội các tông đồ nhỏ, được Đức Giám mục Carlo de Ferrari phê chuẩn năm 1933 và tái khẳng định năm 1937. Thế chiến thứ hai bùng nổ vẫn không ngăn chặn được cha Zeno Santini trong dự án. Năm 1941, Irene Pettoni, một thiếu nữ trong giáo xứ của cha, rời gia cư để nhập cộng đoàn. Đó là bà mẹ đầu tiên theo ơn gọi. Sau Irene, có những phụ nữ khác sẵn sàng từ bỏ gia đình riêng để đón nhận các trẻ em và thiếu niên mồ côi như con của mình. Rồi có một vài linh mục khác gia nhập cộng đoàn của cha Zeno, hội các tông đồ nhỏ lớn mạnh.
Sau Thế chiến thứ hai, cha Zeno tái theo đuổi dự án cha ấp ủ từ lâu. Năm 1947, các tông đồ nhỏ chiếm khu vực trước kia là trại tập trung của Đức Quốc xá ở Fossoli, phá đổ các bức tường và các hàng rào. Bên cạnh những gia đình, các bà mẹ ơn gọi, tức là những phụ nữ tự nguyện không lập gia đình, nhưng săn sóc các con, còn có các bà mẹ của các gia đình bình thường. Họ xin cha Zeno để đón nhận các trẻ em bị bỏ rơi, những cặp vợ chồng có khả năng yêu thương như nhau, những người con do họ sinh ra, cũng như những người con họ nhận nuôi. Năm 1950, Cộng đoàn Nomadenfia đưa ra một đề nghị chính trị với phong trào huynh đệ nhân bản, mục đích là bãi bỏ mọi sự bóc lột và thăng tiến một nền dân chủ trực tiếp. Nhưng nhiều giới chính trị và giáo hội không che giấu sự đố kỵ đối với sáng kiến này, và cả chính phủ do Đảng Dân Chủ Kitô cũng chống lại. Những tranh luận xảy ra và tình trạng kinh tế của cộng đoàn suy sụp, chống đối, nghi kỵ, vu khống diễn ra. Từ Bộ Thánh vụ, tức là Bộ Giáo lý Đức tin ngày nay, Đức Hồng y Giuseppe Pizzardo truyền cho cha Zeno Santini phải rời bỏ cộng đoàn. Cha vâng lời, các thành viên cộng đoàn tị nạn đến một vùng rộng hàng trăm hecta đất hoang do bà bá tước Maria Giovanna Albertoni Pirelli tặng cho. Tuy ở xa, cha Zeno vẫn tìm cách chu cấp cho các nhu cầu của con cái. Để có thể tụ tập họ lại, năm 1953, cha Zeno xin Đức Giáo Hoàng Pio XII cho tạm thời rời bỏ sứ vụ linh mục. Cộng đoàn Nomadenfia dần dần được tái tạo với một hiến pháp mới như một hiệp hội dân sự và cũng trở thành một giáo xứ thuộc giáo phận Grosseto. Năm 1962, Đức Giáo Hoàng John 23 chấp nhận cho cha Zeno trở lại chức vụ linh mục và bổ nhiệm cha làm cha sở giáo xứ tân lập Nomadenfia. Năm 1965 nảy sinh những đêm văn nghệ Nomadenfia, tức là những buổi văn nghệ miễn phí lưu diễn ở Italia và nước ngoài. Buổi văn nghệ này cũng được đề nghị với Đức Thánh Cha John Paul II hồi năm 1980 ở Castel Gandolfo. Trước đó vào năm 1968, Bộ Giáo dục Italia xác nhận quyền của các thành viên cộng đoàn Nomadenfia được giáo dục con cái theo trách nhiệm của họ. Và thế là trong cộng đoàn này, các cha mẹ cũng là những nhà giáo, được sự trợ giúp của một vài giáo viên từ bên ngoài, và các học sinh có thể trình diện để tham dự các cuộc thi của nhà nước như các học sinh riêng. Cha Zeno qua đời ngày 15 tháng Giêng năm 1981, thọ 81 tuổi, trong lúc Đức Giáo Hoàng John Paul II tiếp một phái đoàn các thành viên của cộng đoàn Nomadenfia. Cùng với họ, Ngài đã cầu nguyện cho cha, và năm 1989, Ngài đến thăm cộng đoàn Nomadenfia. Ngài gọi đây là một giáo xứ theo mẫu gương của các cộng đoàn Kitô tiên khởi trong sách Tông đồ Công vụ, một xã hội đề ra các luật của mình theo các lý tưởng được Chúa Kitô giảng dạy. Án phong chân phước cho cha Zeno Santini đã được khởi sự hồi năm 2009. Hiện nay tại Nomadenfia có 300 người chia thành 50 gia đình, được họp thành những nhóm và được phân phối lại cứ 3 năm một lần để gia tăng tình thân hữu tối đa. Có những gia đình đón nhận các trẻ em được các dịch vụ xã hội hoặc các nhà chức trách tư pháp ủy thác, và cả những người già, người neo đơn nữa. Những người nào không phải làm việc bên ngoài thì tại cộng đồng họ có thể làm trong các ngành canh tác, chăn nuôi, chế tạo phó mát và nhiều việc khác nữa.
Ngày 17 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến cộng đoàn này đúng vào ngày Ngài mừng sinh nhật thứ 80. Trong buổi tiếp kiến 300 người, Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ cộng đoàn Nomadenfia trong cuộc sống huynh đệ và nêu gương cho xã hội trong việc săn sóc các trẻ em và người già. Sau khi nghe chứng từ trình bày về cuộc sống của cộng đoàn Nomadenfia, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cha Zeno Santini, vị sáng lập của anh chị em đã theo đuổi đối tượng, mang hạt giống tốt của tin mừng vào những thủa đất khô cằn nhất, và cha đã thành công. Cộng đồng Nomadenfia của anh chị em là một bằng chứng. Cha Zeno ngày nay đối với chúng ta như một mẫu gương về người môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, noi gương Thầy Chí Thánh, cúi mình trên những đau khổ của những người yếu ớt, nghèo nàn nhất, trở thành chứng nhân về lòng bác ái vô tận. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì lòng can đảm và sự kiên trì của cha hướng dẫn sự dấn thân hàng ngày của anh chị em, để làm cho những hạt giống sự thiện sinh hoa kết trái dồi dào mà cha đã gieo vải quảng đại, được lòng hăng say theo tinh thần tin mừng và lòng yêu mến giáo hội thúc đẩy. Gia đình tinh thần của anh chị em đặc biệt gắn liền với đời sống huynh đệ,
được biểu lộ đặc thù qua việc đón tiếp các trẻ em và săn sóc người già. Tôi khuyến khích anh chị em nêu gương cho xã hội về sự ân cần và dịu hiền rất quan trọng như thế. Các trẻ em và người già là tương lai của các dân tộc. Các trẻ em là tương lai vì các em sẽ tiếp tục lịch sử. Còn người già là tương lai vì họ thông truyền kinh nghiệm và sự khôn ngoan từ cuộc sống của họ. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc vun trồng và nuôi dưỡng cuộc đối thoại như vậy giữa các thế hệ. Biến đức tin của anh chị em thành ngôi sao dẫn đường và biến lời Chúa thành bài học chính yếu, cần hấp thụ vào sống cụ thể trong cuộc sống thường nhật.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Luigi Paggi, vị thánh của rừng xanh, giúp thăng tiến đời sống của người thiểu số Munda ở rừng Sundarban, miền Tây Nam Bangladesh.
Từ tỉnh Sakhia đến Siam Naga, gần giới Sundarban, khu rừng ngập mặn lớn nhất ở miền Tây Nam Bangladesh, chỉ cách nhau 100 cây số, nhưng người ta phải hành trình vất vả trong 5 tiếng đồng hồ vì con đường đầy ổ gà. Bên trong khu rừng, giữa hàng chục ngôi nhà đổ nát, trác vữa và bùn đất của người dân Munda, một tòa nhà lợp bằng thiết và gạch là nơi chào đón các du khách đến làng Bongsingpur. Người Munda có nguồn gốc từ bang Bihar của Ấn Độ và cách đây hơn 2 thế kỷ, trong thời thực dân Anh cai trị, họ đã di cư đến Bangladesh ngày nay. Các điền chủ đưa người Munda đến vùng rừng Sundarban để phá rừng trồng trọt. Họ thuộc số các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội vì kém học hành, nghèo khổ và không có sự liên kết với xã hội. Phần lớn dân làng là các công dân nuôi tôm, một số ít làm nghề nông và số khác kiếm sống từ các lò gạch. Trong thời kỳ gió mùa, hầu hết người dân ở nông thôn đều bị thiếu thốn việc làm và phải vật lộn để nuôi sống gia đình. Tại căn nhà gạch, cha Luigi Paggi, người Ý, 70 tuổi, thuộc hội truyền giáo hải ngoại Thánh Francisco Xavier, với nụ cười tươi rạng rỡ, dạy tiếng Anh và vi tính cho khoảng 20 thiếu nữ người Munda thuộc các gia đình nghèo đang sống tại khu nội trú. Cha Paggi được người dân Munda và người Hồi giáo địa phương quý trọng và tôn kính như vị thánh của rừng xanh. Cha Paggi sinh năm 1948 và thuộc phong linh mục năm 1972. 3 năm sau, cha được hội dòng gửi đến Bangladesh để làm việc ở miền nam giáo phận Khulna. Từ năm 1975 đến 1980, cha làm phó sứ công giáo ở Sakrika. Trong 25 năm sau đó, cha hoạt động giúp người nghèo và những cộng đồng những người thợ làm giày bị xã hội ruồng bỏ tại các huyện Khulna, Jessore và Sakhira. Cha giúp họ có được nền giáo dục căn bản để thăng tiến cuộc sống của họ và có thể kiếm sống. Trong số này chỉ có một ít là Kitô hữu và Hồi giáo, còn đa số dân theo Ấn giáo. Cha Paggi biết đến là nhờ các sinh viên Hồi giáo học tiếng Anh với cha. Người Munda theo đạo thờ vật linh hoặc thờ thiên nhiên và không có sách giáo khoa về tôn giáo. Cha Paggi cảm thấy đau lòng vì cảnh sống nghèo khổ của người Munda. Họ là những người mù chữ và sống trong những căn nhà chật chội thiếu vệ sinh. Người Hồi giáo địa phương xem người Munda như là một thứ ô uế, không được đụng chạm. Cha Paggi quyết định hoạt động giúp đỡ họ như một nhà truyền giáo, dù cha bề trên lo ngại những hậu quả của sứ vụ tại nơi xa xôi nguy hiểm như thế. 6 tháng sau khi đến nơi này, cha Paggi được bề trên cho phép hoạt động và cũng được chính quyền cho phép hoạt động giúp người Munda. Cách đây 15 năm, cha Paggi đã bắt đầu vào sứ vụ chưa từng có và phi thường của mình để giải phóng nhóm thiểu số bị chà đạp bóc lột. Cha thành lập 2 nhà trọ và một số trường học để giúp các trẻ nam nữ của các gia đình nghèo, những người không có tiền để cho con họ đến trường. Cha Paggi còn thực hiện một chiến dịch chống lại hôn nhân trẻ em giữa những người Munda và thành lập một tổ chức thiện nguyện. Gia đình bạn bè và người thân của cha Paggi ở Ý đã hỗ trợ quảng đại cho các dự án của cha. Cha Paggi ngăn chặn các cuộc hôn nhân trẻ em và thăng tiến giáo dục. Minoti Munda, 24 tuổi, một thiếu nữ Munda đang học cử nhân khoa học tại đại học ở thành phố Khulna chia sẻ rằng chính cha Bakshi đã mang lại cho cô một cuộc sống mới. Năm Minoti 11 tuổi và đang học lớp 6, cha mẹ cô bé sắp đặt cho cô kết hôn với một cậu bé của một gia đình khá giàu có. Chú của Minoti đã giúp cô trốn khỏi gia đình và đưa cô đến khu nội trú của cha Bakshi. Cha mẹ cô bé giận dữ vì cô làm cho họ mất mặt khi phá bỏ đám cưới đã được sắp đặt. Trong hơn 6 tháng trời, họ không liên lạc với con gái của mình. Minoti cho biết, nhờ cha Bakshi, hiện nay có hơn 120 thanh thiếu niên người Munda đang học trong các học viện và đại học. Minoti mới tham gia vào hội sinh viên thiểu số. Krishnapada Munda, giám đốc tổ chức thiện nguyện trợ giúp cộng đồng cảm kích nói, cha ông chúng tôi là những người nghèo khổ thất học, vì vậy họ không thể giữ gìn gia sản của họ hơn là kiếm sống để nuôi gia đình. Cha Bakshi đã mang lại cho những thay đổi cho người dân Munda bị quên lãng và thiếu kiến thức trên 200 năm qua. Cha đã giúp thoát ra khỏi vỏ ốc của cộng đồng và nghĩ những điều to lớn, và cũng giúp cho chúng tôi hòa nhập với các cộng đồng khác. Cha không chỉ giáo dục và chấm dứt hôn nhân trẻ em, nhưng còn giúp chúng tôi sống lại văn hóa, truyền thống và niềm tin của chúng tôi. Một ngày nào đó, cha sẽ rời xa chúng tôi, nhưng những ý tưởng, lời dạy và tình yêu cha dành cho mọi người sẽ luôn hướng dẫn và khuyến khích chúng tôi tiến bước. Về phần mình, cha Bakshi tránh cải đạo dân chúng. Cha chia sẻ rằng, người ta gọi nơi đây là những vùng truyền giáo, nhưng không có Kitô hữu. Thỉnh thoảng người ta hỏi về Kitô giáo và Chúa Giêsu Kitô. Cha giải thích với họ, trừ khi họ quan tâm, cha không bao giờ khăng khăng cố ép họ.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài, ơn kính sợ và các nhân đức liên hệ.
Kính thưa quý vị khán giả, kể từ bài trước, chúng ta đã bắt đầu học hỏi từng ân huệ của Chúa Thánh Linh, bắt đầu với ơn kính sợ. Chúng ta đã tìm hiểu bản chất của ân huệ này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đào sâu khía cạnh này qua việc phân tích mối tương quan của nó với các nhân đức và chân phúc liên hệ. Các nhân đức liên hệ với ơn kính sợ. Thánh Thomas gán một ân huệ Thánh Linh với một nhân đức, ra như muốn nói rằng Thánh Linh đến hỗ trợ việc thực hành nhân đức một cách siêu nhiên. Đối với ơn kính sợ Chúa, Thánh Thomas gắn liền với hai nhân đức, đó là đức hy vọng hay là đức cậy và đức tiến độ. Mà khác, các nhân đức đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, cho nên ta cũng có thể móc nối ơn kính sợ với đức thờ phượng và đức khiêm nhường nữa. Thứ nhất, đức hy vọng. Hy vọng là một tâm tình tự nhiên của con người khi nhìn về tương lai. Con người nuôi dưỡng nhiều hy vọng. Tuy nhiên, khi nói đến hy vọng như là một nhân đức hướng Chúa, thì nó có một hình dạng đặc thù, được định nghĩa ở sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1817 như là đức hy vọng hay là đức cậy để nhân đức hướng Chúa. Nhờ đó, chúng ta khao khát nước trời và đời sống vĩnh cửu là vinh phúc của chúng ta. Khi là lập tin tưởng của chúng ta và lời hứa của Đức Kitô và cậy dựa vào sự trợ giúp của Ân Sủng Thánh Linh chứ không phải sức mạnh của chúng ta. Số 2090 nói thêm rằng đức hy vọng cũng là việc sợ xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa và sợ bị trừng phạt. Như vậy, đối tượng của đức hy vọng là hạnh phúc vĩnh cửu. Người tin hữu tin chắc mình sẽ đạt tới đối tượng ấy dựa trên quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, chứ không dựa vào sức lực của mình. Tiếc rằng con người có xu hướng tự cao tự đại, tưởng chừng như mình có thể làm được tất cả mọi sự, ngay cả trong việc đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Ơn kính sợ Chúa sẽ mang lại cho ta một nhận thức đúng đắn về khả năng của mình trước mặt Chúa. Nhờ vậy, ta sẽ chỉ nương tựa vào sự trợ giúp của Ngài để đạt được đời sống bất diệt. Nói cách khác, ơn kính sợ kiện toàn đức hy vọng. Thực vậy, một khi ý thức tính mỏng giòn của mình, linh hồn chỉ biết chạy đến nương tựa vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, như trẻ thơ nét mình vào lòng mẹ. Nếu không có Chúa, chúng ta không thể chống cự lại những quyến rũ của thế gian, không có khả năng để sống đức hạnh. Kinh nghiệm về những lần xa đi ngã lại mở mắt cho chúng ta thấy điều đó. Mặt khác, một khi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa cùng với lòng kính sợ Ngài, thì con người không sợ gì ai trên đời này nữa. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, họ sẽ không bao giờ lay chuyển, họ không lo phải nghe tin dữ, hẳn an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, và rốt cuộc quay khiên lũ địch thủ. Thế Kinh 112 câu 6 đến câu 8. Đức tiết độ. Ơn kính sợ giúp chúng ta tránh tất cả những gì có thể làm mất lòng Chúa. Vì vậy ân huệ này ảnh hưởng tới tất cả những gì khiến chúng ta xa cách Chúa, rời bỏ những thú vui đưa chúng ta đến việc thảm tội. Theo nghĩa này, nó còn giúp cho chúng ta sửa sang các xáo trộn nội tâm gây ra bởi những khoái cảm xác thịt, đó là đối tượng của đức tiết độ. Theo như định nghĩa, sách Giáo Thánh Công Giáo số 1809 như thế này. Tiết độ là nhân đức giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú vui và những sự chừng mực trong việc sử dụng những của cải trần thế. Nó giúp ý chí làm chủ các bản năng và kiềm chế các ham muốn trong giới hạn của sự lương thiện. Người tiết độ quy hướng các thèm muốn giác quan của mình về điều thiện, giữ được sự khôn ngoan lành mạnh và không chịu theo sức mạnh của mình mà bước theo các dục vọng của trái tim mình. Thứ ba, đức thờ phượng. Nhân đức này giúp chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo. Nhân đức này được kiện toàn nhờ ơn kính sợ khi gieo vào tâm hồn ta thái độ cung kính, giống như các thiên sứ hầu cận trước thánh nhang khiến các ngài tung hô thánh 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 Thiên Chúa các cơ binh, Isaiah chương 6 câu 3. Nhờ ơn kính sợ, Thánh Linh gợi cho ta tâm tình thảo hiếu giống như con cái, vừa cung kính vừa yêu mến cha nhân hậu vô biên. Chúng ta sẽ trở lại nhân đức này khi bạn tới ơn sủng hiếu. Thứ bốn, đức khiêm tốn. Khi đối diện với Thiên Chúa uy nghi thánh thiện, con người cảm thấy mình bé nhỏ và tội tàn. Đó là nền tảng của đức khiêm tốn. Thật vậy, con người thích thổi phồng mình quá mức, từ đó mà sinh ra kiêu căng. Ngược lại, đức khiêm tốn giúp chúng ta nhận ra sự thật dựa theo quy tắc của lý trí. Hơn thế nữa, ơn kính sợ còn đặt chúng ta đối diện với thực tại siêu nhiên. Thiên Chúa là tất cả, thụ tạo là hư vô. Vì vậy, con người chỉ nhìn cắm vào vẻ cao sang danh dự của Thiên Chúa, chứ không dám vinh vang về những chuyện nhỏ nhen của mình. Đến đây, Thích Tử nên ghi nhận một sự so sánh khá thú vị. Trong tiến trình tâm linh, dựa theo thứ tự các ân huệ thánh linh, Thánh Augustino đặt kính sợ như là bậc đầu tiên, từ kính sợ đến cao minh. Còn Thánh Benedicto đặt khiêm nhường làm khởi điểm. Ngoài bốn nhân đức vừa kể trên đây, ơn kính sợ Chúa cũng tác động trên nhiều nhân đức khác nữa, tự như là đức khiết tịnh, hiền lành, nghĩa là kiềm chế những cơn nóng giận, từ tối, chống lại tất cả những đức xấu là con đẻ của kiêu căng như là hoa chuyên giải, ngoan cố cãi cọ bất tuân. Những công hiệu. Mặc dù được xếp ở cấp bậc thấp nhất, nhưng ơn kính sợ Chúa cũng mang lại rất nhiều ích lợi cho đời sống tâm linh. Thứ nhất, ý thức sống động về sự cao cả của Thiên Chúa, từ đó nảy ra tâm tình tôn kính, thờ lạy và khiêm tốn. Giờ nói trên đây, khi đối diện với đấng cao cả, con người thụ tạo cảm thấy mình nhỏ bé. Tệ hơn nữa, nếu con người là một tội nhân thì lại càng khiêm tốn biết mấy khi so sánh với sự thanh tiện của Thiên Chúa, sự và sự xấu xa của mình. Thánh Gioan Thánh Giá ước ao được chịu đau khổ như hình phạt tội lỗi của mình. Trước khi đặt chân vào một thị trấn nào, Thánh Đăng Minh quỷ gối nài van Chúa đừng phạt dân cư về tội mình đang mang trên mình. Lòng tôn kính Thiên Chúa cao cả cũng được diễn tả thái độ cung kính đối với các đồ vật thánh thiêng, chẳng hạn như thánh đường, các ảnh tượng. Thứ hai, gớm ghét tội lỗi và thành thật thống hối nếu đã phạm tội. Nhờ ơn kính sợ, linh hồn không bao giờ ra phạm tội làm bất lòng Chúa. Mặt khác, nhằm dẫn đưa linh hồn đến kết hiệp với Thiên Chúa, Thánh Linh không ngừng thánh luyện linh hồn để cảm thấy phần nào sự khủng khiếp của hình phạt dành cho những kẻ lìa xa Chúa. Điều này giải thích được đêm tối tinh thần mà đôi khi các linh hồn trải qua trên hành trình tâm linh. Họ cảm thấy mình bị trầm luân muôn đời vì tội lỗi của mình. Chính trong cảnh khốn cùng đó, họ mới cảm nghiệm được đức hy vọng, bất chấp sự tuyệt vọng. Thánh Luigi Gonzaga khất chịu khi được xưng tội, mặc dù đó chỉ là đôi ba tội nhẹ. Thánh Alfonso Liguori cũng cảm thấy như vậy khi nghe người khác nói lộng ngôn xúc phạm đến Thiên Chúa. Thánh Luigi Bertran run sợ kinh hãi khi nghĩ rằng mình có thể mất linh hồn vì dám xúc phạm đến Chúa. Từ đó ngài khao khát làm việc đền tội và hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn được an năng trở lại. Thứ ba, tỉnh thức để tránh xa mọi dịp tội. Nhờ ơn kính sợ Chúa, các linh hồn không sợ điều gì trên đời cho bằng phạm tội. Đối với họ, sự duy nhất trên đời này là tội lỗi, vì nó làm cho con người xa cách Chúa. Không lạ gì mà họ nhanh giao chóng tránh xa các dịp tội, những nguy cơ có thể gây cho họ là bất lòng Chúa. Họ cố gắng duy trì lương tâm trong trắng trước mặt Chúa. Thứ bốn, cắt đứt mọi quyến luyến với thủ tạo. Thực ra đây chỉ là một công hiệu của ơn minh luận, nhưng cũng có thể xem ra như một công hiệu của ơn kính sợ. Thật vậy, một khi linh hồn đã được một tia sáng để nhận ra vẻ uy nghi cao cả của Thiên Chúa, thì tất nhiên họ sẽ coi cái vĩ đại trên đời thế này chỉ là rơm rác. Một hôm, Thánh Teresa Avila được công nhân Luisa de la Serra, một người bạn thân, khoe những viên ngọc kim cương mà bà ta sở hữu. Thánh nữ viết lại cảm nghĩ như sau: tôi cười thầm trong bụng và thấy chua xót khi thấy thế gian chạy theo những giá trị mà trước mặt Thiên Chúa chẳng là gì hết. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng làm như vậy nếu Chúa không thương khắc ghi vào đầu tôi những giá trị thiêng liêng trên trời. Chúng ta sẽ tiếp tục trong những bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.